Mồng ba Tết, tôi tớ tốt lành và trung tín. Suy niệm của cha Anton Nguyễn Cao Siêu, dòng tên. Lao động đúng là vinh quang của con người. Thiên Chúa vẫn cần con người cộng tác cho công cuộc sáng tạo còn dang dở. Ngài vẫn muốn nhờ con người mà làm cho thế giới này đẹp hơn, dễ sống hơn, làm cho trái đất này trở thành một ngôi làng ấm áp, xinh xắn, gần gũi, cho hơn 6 tỷ người sống như anh em. Từng ngày, bao người vẫn cộng tác với Thánh Thần để biến đổi bộ mặt trái đất. Có một lời nguyện rất hay của Phụng vụ Giờ Kinh tóm kết về giá trị của lao động. Ước gì những công việc chúng con phải làm vừa nuôi dưỡng chúng con, vừa mưu ích cho những người chúng con chịu trách nhiệm, lại vừa làm cho triều đại Chúa mau đến. Như thế, lao động là một bổn phận của người Kitô hữu. Lao động không phải là một hình phạt của tội nguyên tổ, thống trị mặt đất và làm bá chủ mọi loài, là sứ mạng Thiên Chúa trao cho con người ngay sau khi nó được tạo dựng. Trước khi phạm tội, con người đã được Đức Chúa đặt vào vườn Ê-đen để cày cấy và canh giữ đất đai. Làm việc với đất, với vườn, với đủ thứ cây trái là một vinh hạnh lớn. Thánh Phao-lô cũng thấy cái thú trong việc làm lụng vất vả để nuôi thân và để giúp đỡ những người đau yếu. Có pha một chút tự hào, vị tông đồ lừng danh này khoe: những gì cần thiết cho tôi và cho những người sống với tôi, đôi tay này đã tự cung cấp. Chẳng biết từ đâu Phao-lô nghe được câu này mà ông bảo là của chính Chúa Giê-xu: cho thì có phúc hơn là nhận. Làm việc chính là cho, và cho thật là một hồng phúc. Đầu tư là vấn đề nóng bỏng của mọi nền kinh tế. Trong bài tin mừng, Đức Giê-xu dám ví đời sống Kitô hữu với chuyện làm ăn. Ông chủ Giê-xu đi vắng thời gian lâu, giao của cải cho tôi tớ đầu tư sinh lợi. Chẳng phải ai cũng được số nén bạc như nhau, nhưng mỗi người phải cố gắng tối đa với những gì mình đã lãnh nhận. Hai người đầu tiên đã đi làm ăn và sinh lợi tương xứng, được ông chủ coi là tôi tớ tốt lành và trung tín. Người thứ ba lại đào lỗ dưới đất và chôn giấu nén bạc duy nhất của mình. Nén bạc của anh thứ ba còn nguyên, không sinh lợi. Vì thế anh bị coi là tôi tớ xấu xa, biếng nhác và vô dụng. Trong khi chờ Chúa trở lại, chúng ta nỗ lực sử dụng tài năng Chúa ban, làm sao sinh lợi được nhiều nhất và hiệu quả nhất từ số vốn mình nhận. Làm sao để Thiên Chúa được vinh danh hơn trên mặt đất này. Đầu tư đòi sáng tạo của khối óc và đam mê của trái tim. Đầu tư đòi chấp nhận liều lĩnh, nỗ lực và căng thẳng. Nhưng chúng ta dám chấp nhận sự dấn thân này chỉ vì yêu Chúa Giê-xu. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa Giê-xu, nếu ngày mai Chúa quang lâm, chắc chúng con sẽ vô cùng lúng túng. Thế giới này còn bao điều khiếm khuyết, dở dang, còn bao điều nằm ngoài vòng tay của Chúa. Chúa đâu muốn đến để hủy diệt, Chúa đâu muốn mất một người nào. Xin cho chúng con biết cộng tác với Chúa, xây dựng một thế giới yêu thương và công bằng, vui tươi và hạnh phúc, để ngày Chúa đến thực là một ngày vui trọn vẹn cho mọi người và cho cả vũ trụ. Xin nuôi dưỡng nơi chúng con niềm tin vững vàng và niềm hy vọng nồng cháy, để tất cả những gì chúng con làm đều nhằm chuẩn bị cho ngày Chúa trở lại.